Mẹ có thể nhét con vào bụng không?
Nó cưa đến ống quyển rồi, đợi phẫu thuật tiếp. Thằng đó, bà chỉ ra sân, bạn nó còn cưa cả chân, rồi tới cánh tay. Bà mẹ trong bệnh viện ung bướu trả lời tôi. Mắt bà hơi đục, cái sắc của người đã lâu không được ngủ. Thằng con trai bà, cẳng dài thuộc, chắc mới dậy thì. Nó ngủ mê man, da mặt vàng. Chỗ là cái chân dài thuộc bên trái, là một khúc thiếu vắng mất và đắp trong chăn. Nó là đứa con trai, trong hàng chục đứa con trai, ở một khoa ung thư xương mà tôi từng gặp. Chúng rất giống nhau, mắt đẹp, mũi cao, cũng có đứa mũi bự, cao dài ngoằn, đang tuổi lớn phòng, đứng lên thì tôi chỉ chưa tới cổ. Ở vị trí là chân, tay, giờ chỉ là những đầu múa thịt, một phần đã bị cắt mất. Diễn biến của căn bệnh làm tôi nghĩ đến cảm giác của các thai phụ khi có mang. Một chị thỉnh thoảng đưa cho tôi bức ảnh siêu âm và chỉ vào vùng tối mờ mờ, bảo, thằng nhỏ có chim rồi. Hoặc, bác sĩ bảo đầu nó to kìa. Hoặc, chân dài vầy, chắc mai mốt cao, chứ không lùn như chị. Chị có thai, cười dân đầy hạnh phúc. Ở trong khoa ung thư xương, đám trai đó cũng diễn biến tương tự theo chiều đảo ngược. Một tuần tôi gặp, nó mới được cắt chân bên trái. Một tháng sau, tôi quay vào, nó đã được về nhà. Tháng sau nữa, nó lên vào, cắt tiếp cái chân tới khớp háng. Một thằng bị cắt tay, đến sát khuỷu tay. Mẹ nó cũng đưa hình X quang cho tôi nhìn và giải thích. Nó ăn tới đây rồi, phải cưa tiếp con ạ. Khác với chị thai phụ, nhìn đứa bé to lên từng ngày trong thân thể mình. Bà mẹ nhìn con mình, tiêu biến đi dần như sương mù. Thằng tuổi teen bị bệnh ung thư xương, cứ như đang bị cột con vật gì ăn mất từng phần cơ thể nó. Và mẹ nó được báo cáo là hôm nay cái con ấy đã ăn đến chỗ nào, hết cái chân, ăn qua chân phải, tay, tháo khớp. Nó cao lều đều, mỏng đi như hơi nước, nằm im rịn trên giường. Mẹ nó nằm dưới nền, nhìn lên thấy mông con. Giá mà đút nó vô bụng lại được, dùng máu thịt mình nuôi cho nó mọc tay chân lại. Ngày cuối cùng, nó đã ngồi 4 ngày đêm liên tục, mở mắt trừng trừng, rên, im, mở mắt. Nước mắt nó rơi, tay trái không gạt được nước mắt vì đã cắt cụt. Chân cũng không đi được vì đã cắt mất. Nó thở, thỉnh thoảng rú lên vì đau quá. Thỉnh thoảng, nó hớp lấy không khí như con cá mất nước. Thực ra, nó đang bị tràn nước, gọi là tràn dịch phổi. Khi tế bào ung thư ăn đến phổi, làm thủng phổi nó, dịch tràn vào. Nó đang chết đuối, mẹ nó giải thích cho tôi vậy. Bà là một người có da trắng, tóc bồng, mượt, nhưng mắt bà tím ngắt, quầng đặc. Bà vỗ lưng cho nó, không khóc một tiếng nào. Bà chỉ vỗ, đút thức ăn, nắm tay, lau mặt, sờ trán, ngồi cho nó tự vào. Có một lần, tôi nghe bà hát ru nhỏ như lời nói thầm. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con bị ung thư, tôi lại tự hỏi, con vật nào đã gây ra chuyện đó? Và liệu những bà mẹ dũng cảm đã tỏ ra dũng cảm bằng cách mang thai 9 tháng 10 ngày? Có cách nào để thân thể chúng đừng rạn nứt, rơi ra, bể nát? Họ có thể thả chúng vào bụng lại được và cho tay chân chúng mọc ra, hoàn toàn không đau đớn gì không? Không, không thể rồi.
Mất ngủ trong cống ngầm đêm.
Một tối nọ, trong vở kịch, nhân vật nữ nói, suốt bao nhiêu năm nay còn mất ngủ má ơi. Hàm ý, cô đã trăn trở về sự đau đớn giận mẹ suốt nhiều năm. Tôi bèn nghĩ đến chuyện mất ngủ. Hình ảnh này là tín hiệu kinh điển cho thấy một con người quá trăn trở, đau đớn, sầu não, ức lòng quá mà không thể nhắm mắt nghỉ ngơi được. Sự mất ngủ khiến người ta đi trong lòng cống của bóng tối, có thể không tìm ra đường thoát được. Nghĩ lung tung một hồi, thì tôi nhớ ra anh, nhân vật mất ngủ suốt một mùa hè của tôi. Anh bèn đến một phòng khám và nói chuyện với cô bác sĩ, tâm sự về sự mất ngủ của mình. Anh luôn miệng: "Tôi không hiểu vì sao mình mất ngủ. Có gì để nghĩ chứ? Tôi có việc làm, tôi có vợ, tôi thấy rất ổn." Dù đã tròn miệng lại để phát ra rất ổn, thì từ sâu trong khe não của anh, hoặc đáy thẳm của bóng tối, nơi nguyên cớ của hành vi con người, lại sôi sục lên một tín hiệu khác. Hình ảnh vợ hiện ra. Nàng tóc ngang vai, son đỏ cháy cả mùa hè. Nàng ngồi trên bàn, sất sượt và gay gắt nhìn anh. Nàng quay ngoắt ra cửa, bỏ lại người đàn ông lực lưỡng ăn vận nhã lịch, bẻ bàng trong một khung cảnh xinh đẹp ê chề chưa từng thấy. Mùa hè, ngoài cửa kính, con đường bê tông phản chiếu ánh sáng như vạn khoảnh khắc đau gươm va vào mắt. Mắt anh bị đau và nhòa đi. Từ cửa sổ nhà bên, người hàng xóm đang bế đứa con vào nhà anh, theo gót chân vợ bước ra. Loài người cứ như đang chỉ mỏ vào nỗi sầu bi tù động của anh. Anh mệt đến mức muốn lao ra cửa, theo vết chân vợ và móc mắt bà hàng xóm. Anh thở hắt ra, cho hết toàn bộ túi khí đang nhần nhẫn phình to lên trong ngực. Khe vực của tim anh gõ gõ như một thanh kim loại xa xa ghè từng hồi vào bức tường ong ong chát ngạt. Trái tim khe khẽ lên tiếng thầm thì gì đó, nhưng anh bỏ qua vì nghe tiếng vợ. Vợ nói: "Em thấy mệt với anh. Em chán cái cảnh anh ủ ê ngồi gần cửa sổ hàng đêm như một con ma chả hồn vía gì ra trò. Anh nhìn anh đi, anh chẳng còn là thằng đàn ông nữa. Anh cứ như một đùi dẻ giả vờ sầu muộn. Anh mất việc mấy tháng rồi. Anh có cảm thấy mệt khi ăn cơm em nấu không? Hay anh có nghĩ em thực sự thấy mệt vì phải kiếm tiền cho cả hai miệng ăn không? Hay anh có nghĩ em sẽ chết vùi trong cái xưởng vải đó, trong bộ đồ yêu thích này của em, để khỏi mỗi đêm quay về nhà không ngủ nổi vì thấy anh ngồi ở cửa sổ chực chờ canh gác?" "Bình tĩnh nào, em không hiểu. Có một cái gì đó trong đầu anh, nó không cho anh ngủ. Em có tin vào virus không? Anh nghĩ anh bệnh mất rồi. Anh cần phải đi khám bệnh. Lỡ là một loại virus làm đứt mất cơ chế nghỉ ngơi trong não của anh thì sao? Em có còn yêu anh không? Anh đâu muốn thức hoài như vậy. Anh mệt lắm em à. Giờ em phải nói sao? Nói không yêu anh nữa à? Có những điều người ta đâu cần phải nói. Những người mất ngủ phải hiểu hơn ai hết chứ. Em tưởng trong bóng đêm anh bắt đầu hiểu những thứ không cần ngôn lời. Em yêu anh. Em yêu anh hơn hết thảy cuộc đời này. Không có anh thì em lạc lối mất. Nhưng em sợ mình yếu đuối khi cứ bơi mãi thế này giữa ngày tháng vô định. Bên anh luôn luôn thức trắng nhiều tháng nay. Đâu phải cứ nhặt được một xác chết là anh hóa luôn thành tên giết người hay biến thái đi lại trong nhà kiểu này đâu." Vợ nhìn anh bất lực. Nàng ném cuộn tiền lên bàn cạnh tay anh. Sắp tiền nhẹ nhàng, lê lết, theo gió quạt trong phòng, khều bàn tay anh. Nàng quay lưng đi, sống lưng gầy khẳng khiu như một phiến lá mỏng. Anh ngồi lại bàn, hình như trong đáy tim anh hay vùng vỏ não xa xôi nào đó, có những tình cầu đang trôi dạt vô định, vì những phức cảm cứ bập bùng rung rẩy, lúc dấy lên bần bật, lúc đắm chìm sâu hắm vào câm lặng. Anh cố nghe thấy chúng, anh cố đáp lời như chiếc bộ đàm rà kênh nhiễu, tâm niệm sao cho rà trúng làn sóng, để nghe rõ từng âm thanh, từng vực thẳm, từng đỉnh cao. Tay anh đặt lên bàn, nó rời rẫm tờ tiền, xong thấy đau ở đầu ngón. Anh kinh ngạc nhận ra, chuỗi âm run rẩy bung lên, đang đáp trả anh là một niềm hờn căm không lời, ưng ức chứa đầy nước mắt, nhưng bụt đầy như một túi ngột khí, nói gọn ra: "Anh căm ghét vợ." Nhưng não còn một cơ chế khác, một ý thức yêu đương đắm say, quẩy mình trôi khỏi biển khơi mịt mù sóng nổi. Anh nhớ mình đã ôm vợ, đã hôn nàng, đã có 4 năm tiếu tích đắm say như họa mi, trong khu vườn trời không cần bất kỳ ánh sáng nào hết. Tự tình yêu tỏa sáng, chói lòa. Anh nhớ ngày đói trong phòng trọ, vợ đến và nấu ăn, giặt đồ cho anh, rồi ra về như một cô tắm kỳ diệu. Ngày mưa đắng ngắt lòng, nàng để sẵn tô canh nóng hổi trong tủ. Anh đi làm về, ướt mềm như cống nước, tìm được sưởi bằng dòng canh ấm trôi qua họng. Có đêm, trời ngập ngút ngàn, anh đeo ủng ứa tràn nước sông Triều Cường về, thấy áo trắng nàng giặt treo phất phơ trong nhà, khô và thơm nắng từ trưa. Mọi sự khổ cực dạt ra cho tình yêu trôi vào. Ý thức vẫy mình trên biển đêm, khua tan câu đơn kết luận gọn ghẽ. Bứng phăng cả hồi cảm đã từ sâu kín gọi tên anh. Anh không ghét nàng. Anh đã từng yêu nàng trong một thực tại song song. Cứ thế, anh mất ngủ miệt mài như một cái bóng đèn bất cần điện áp, gió mưa, sáng chong chong như thỏa căm thù gần guốc. Khi vợ ngủ, anh trong đèn ngồi nhìn bàn viết, nhìn cửa sổ, nhìn bàn tay. Khi đêm trời lạnh, anh mở trợn mắt trong đêm, nhìn xác hình vợ ngủ. Nàng thở như tượng đá, lặp đi, lặp lại. Chuỗi âm từ đáy vực tối ôm vọng lên. Sau đó, một ý thức sáng loà lấp kín não anh. Anh nhắm mắt, tỉnh táo khôn cùng. Quay lại đợt trị liệu mà anh kiên nhẫn tự thuyết phục mình đến. Sau một vài tháng trò chuyện, cô bác sĩ chỉ nghe chứ ít nói điều gì. Cô cắn vào đầu bút, mắt nhìn sâu vào đồng tử anh, như đang dò dẫm một đường hầm bí mật ẩn sâu trong đó và đã bị bàn tay mờ ám của anh giấu đi. Nhưng rồi, vẫn im lặng. Cô bác sĩ lần mò trong đường hầm tối theo cùng cách mà anh thực hành hồi còn làm việc. Thành phố là một hệ thống cống khổng lồ. Khi những công nhân của anh chui xuống hố thẳm, công người moi lên một thứ dị vật tắc nghẹt khổng lồ nào đó, anh lại rùng mình, tưởng ra cảnh mình đi bộ thênh thang trong lòng bóng tối. Vòm cống cao hơn đầu người, đi bộ vào như ta đi vào cổng địa ngục. Nước nhớp nhúa đen, màu ánh sáng cũng nhuộm đen. Dù đầu thợ có đeo đèn sáng trắng phanh bụng bóng đêm ra, một lần nọ, từ camera báo, cống có vật cản áp lực chèn vào một số bó cáp quan trọng. Đội anh đi lần trong đó cả một ngày trời. Mấy ngày mưa trước khiến cống còn ứ đầy nước. Các anh đeo ủng, lần mò như sinh vật thăm dò tinh cầu bí ẩn ngoài vũ trụ. Suốt 15 tiếng đồng hồ ướt lạnh, cứng đờ người. Chân anh dẫm phải hắn. Cái xác được moi lên bởi bốn công nhân rất khỏe và chính anh, mà nó không có đầu. Hơn hắn, cao hơn hẳn anh, lực lưỡng, mặc bộ áo chống nước của dân làm các việc kỹ thuật cần bảo hộ. Cả đội nôn ói như bị nhiễm dịch bệnh. Nghỉ bệnh được 2 ngày thì anh lên nộp đơn nghỉ việc. Đụng ngay hành lang, 3 anh cấp dưới cùng đội cũng đang cầm tờ đơn y chang nội dung. Họ bảo khi nắm tay và vai một người mà không có đầu, chuyện đó chẳng người chút nào, họ thà làm việc khác. Anh cũng đồng tình. Nhưng lý do của anh không thực sự rõ nét như họ. Chỉ là có một thứ gì đó đã thoát khỏi miệng anh khi họ ở dưới cống. Y như cái xác to bự kia đã dùng ống hút rút một phát sạch bách linh hồn của anh ra vậy. Anh không nhắm mắt ngủ được. Nhưng anh không bận lòng kể cho cô bác sĩ nghe chuyện này. Cứ để cô đi thăm dò, hệt như anh đã tận tình với cống ngầm thành phố suốt bao năm qua. Anh say sưa nói về chi chít những hành vi xấu xa của vợ. Nàng đặt cóc cực kỳ ồn ào để cho anh biết nàng bực. Nàng về nhà sau 2 giờ sáng. Nàng nấu ăn và nêm mặn. Đã 4 năm ăn uống cùng nhau, không lẽ không biết anh bị cao huyết áp và không thể ăn quá mặn. Giỏ mới, nàng mua nó với giá vài triệu. Chắc chắn là vậy, hoang phí xà xỉ. Áo cổ trễ, rộng vai, để cho đồng nghiệp ngắm à, chứ anh không ưa chút nào. Một lần hiếm hoi nọ, bác sĩ cất lời sau những trường thiên mô tả mất ngủ của anh. Thế, Ai nói với anh là anh đã thức suốt mùa hè? Bộ anh không nghĩ chúng ta đang ở trong một giấc mơ dài sao? Biết đâu anh đã ngủ suốt mùa hè mà không hay đấy. Đối thoại này đây, cuộc trị liệu này, hay cả cái ý định anh đến gặp tôi. Hay như anh nghĩ, vợ đã tuyệt nhiên chỉ còn thù oán anh như một cái cây ác trong nhà. Lỡ chúng chỉ là một giấc mơ thì sao? Bác sĩ nói rồi cắn môi. Cô bỏ ra ngoài. Song song với câu thoại của bác sĩ, trong đầu anh hiện ra cảnh vợ trở về nhà vùi mình ngủ say khướt. Trên cổ còn dính một vệt đỏ của lực nào đó bên ngoài tác động, như cái hôn riết của một người khác. Có lẽ như thể bừng tỉnh, anh về nhà và suy nghĩ, liệu lúc này mình thức hay ngủ? Hoặc liệu cái dòng suy nghĩ rằng mình không ngủ được chỉ là một ảo giác mà mình bị lừa mị rơi vào? Cuộc trò chuyện cuối cùng đầy va chạm vật lý với vợ, chẳng lẽ cũng trong giấc ngủ? Cuộn tiền nàng ném xuống bàn, chúng mềm và lạnh. Lời nàng thốt ra, nó chứng minh khả năng rối ren của gia đình. Cả những đêm anh mất ngủ ngồi cạnh cửa sổ, hơi lạnh ve vãn cánh tay, và anh nhìn thấu tâm can đêm đen. Không lẽ chỉ là một cơn mê mệt trường kỳ ảo ảnh? Anh thấy máu bật ra môi. Anh cắn môi đến mặn đầy miệng. Anh vội vàng trở về nhà, đem theo ý nghĩ hoang mang tột độ và cơn quay cuồng nhiều phương hướng khủng khiếp. Cứ như trên một cổ đu quay khổng lồ tốc độ cao, anh cố chiết tách từng nhánh ý nghĩ ra, khẳng định nó, tái khẳng định nó, sờ nắm nó, cảm thấy nó trên tay, trên cổ, trên vai hay vòng quanh bụng. Những cơn mất ngủ này không thể nào là mơ, hay thực ra chúng là mơ, như cuộc cãi nhau thật sự của vợ và anh. To tiếng kinh hoàng nhất là vợ anh thúc thích khóc và ôm anh bảo anh yêu nàng, chứ tuyệt nhiên không phải là lời lẽ đau gươm mà nàng vung vẩy phi về phía anh. Hay như đêm không ngủ của anh, rõ ràng con đường trước cửa nhà mờ nhòe đi, không đúng tiêu cự với đôi mắt hoàn hảo 10 trên 10 của anh. Đây là bối cảnh tự tạo của điều giả, như kiểu khi mơ mình đi bộ đến đâu thì thành quách nhà cửa mọc lên đến đó, tạo thị hiếu và khung cảnh để anh tiếp cận phần mơ cho thật đầy đủ, tưởng tượng thật hoàn hảo để tin vào cơn mơ đó. Anh ngồi đó 3 đêm liền để chắc chắn cảm thấy cơn tỉnh táo của mình là có thật. Nhưng càng lúc, con đường trước nhà càng nhòe đi như sương mù phủ kín hay lắp đặt từ các pixel vụn về trên máy tính. Có lúc đoạn đường ra thẳng ngoài bị gãy, thay vào đó là một cánh cửa nâu nằm giữa thinh không chắn ngang. Anh thấy tim mình khó đập hơn, nặng nề và nghe rõ cách nó chậm chậm lê lết. Nhưng trong sâu đáy cống bóng đêm, cơn rung bần bật của ý niệm kính trỗi lên như tàu ngầm chiến đấu lù lù hiện ra từ hàng ngàn mét khối nước biển khơi. Hôm nào kia, nó chỉ là một nhiễu độ rung, anh thầm đón nhận. Giờ đã hóa thành lời hiệu triệu như một ca khúc quẩy đạp bảo tàng. Tay anh đã lạnh ngắt, không cảm thấy cả những sợi lông tơ mỏng dựng đứng lên vì khí lạnh ùa vào, như nhiều tháng trước gỡ cái xác khỏi bùn ngập kính. Cuối cùng, kiệt sức vì mải mê đi trong cõi phân định mơ thực, anh bèn thử nghiệm bằng cách tạo dấu vết để chắc chắn khẳng định mình chỉ đang trong một giấc ngủ dài hay mất ngủ. Chỉ có thứ gì mình tạo ra khi mình còn thức mới là thật, đúng không? Thế thì cứ thử tạo ra, nếu mai chẳng còn dấu vết gì thì chắc chắn mình đang mơ. Nếu lực tác động của con người anh tạo ra thứ gì đó trong cõi đời này, thì hẳn nó phải còn nguyên y như thế. Anh nghĩ và thấy vùng khí màu đen bồng bềnh trồi lên, như con cá voi đen thẳm lẳng lặng trườn khỏi nghìn mét khối biển khơi để chụp vào không khí. Ý nghĩ thử nghiệm chiếm hữu anh như con cá đen đặc một khối. Vợ anh ngủ im lìm, tóc nàng che kín mắt. Nàng còn đeo cả một cái bịt mắt màu đen để khỏi nhìn thấy anh lù lù đi lại trong phòng ngủ như một tên giết người, lời của nàng. Anh rã rời thân thể, đi vào bếp. Anh cân đo, tính độ dài. Anh thở dài, rồi trút hết khối đau trong ngực ra, rồi quay gót về phòng. Anh chui vào chăn ấm cạnh vợ. Anh quỳ lên thân thể nàng như khi họ làm tình. Anh đã đo khá kỹ. Anh nhẹ nhàng cắm con dao dài và có mũi nhọn từ trên xuống ngực nàng, phía của trái tim. Thân nàng rung nhẹ, rồi dấy lên từng đợt, rồi chìm hẳn trong im lặng. Anh nằm xuống cạnh nàng. Lần đầu tiên anh nhắm mắt, liệm đi trong giấc ngủ say mềm mại. Trong cơn ngủ im lìm của đại dương, anh thấy mình bơi lên từ khe vực sâu ngàn mét và cố diễn đạt điều gì đó khi nước tràn vào khoang miệng. Im lìm không tiếng động. Chỉ có giấc ngủ mới đủ sức tĩnh mịch và hiền hòa như vậy. Giấc ngủ đó, anh đã mất suốt một mùa hè bỏng rát và đẫm mưa. Khi tỉnh dậy, anh sẽ thấy tay mình hơi ướt dòng chất dịch màu đỏ, đã khô từ bao giờ. Tại sao cô mang tuổi nhỏ về nuôi? Nhà hạnh phúc là tên một nhà báo đặt cho căn nhà của vợ chồng cô Kim Vân, vì nhà họ nằm sau lưng khu dân cư Hạnh Phúc trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Bà Đoàn Thị Bé lớn, bà của một đứa cháu sống ở ngôi nhà kể. Thôi, cô để tôi gọi nó là cháu nội nuôi đi, đừng gọi là cháu ngoại nuôi, nhắc đến đau lòng lắm. Bà mở lời vậy, rồi kể vì sao bà đưa thằng bé Trần Phước Hải vào Sài Gòn ở với cô Vân. Ngày trẻ, bà chưa có con được, đi sinh người ta cho đứa con gái. Nuôi đến lớn, con gái bỏ nhà đi, khi quay về mang theo bé Hải. Chồng bà nói đuổi hết ra đường, bà lén lút tự lấy tiền nuôi cháu. Được 12 tháng, cô con gái nuôi lại bỏ đi mất, bán luôn thằng bé cho đám giang hồ. Đến khi nó đau bệnh sắp chết, người mua Hải đem vứt nó trả lại bà. Bà chạy chữa, nuôi nó lớn, gọi là cháu ngoại. Nhưng chồng bà hết đấm đá thằng bé, dùng bay xây dựng đánh vào đầu nó, đến dí tay nó vào bô xe máy. Bà cháu chỉ biết khóc. Người quen bà, quen cô Ngô Thị Kim Vân, dắt hai người lại. Cô nhận Hải về nuôi, khi đầu nó có một nhát sẹo từ bay và cánh tay có sẹo lột da vì phỏng bô xe máy. Ở nhà Hạnh Phúc, có 32 đứa trẻ với hồ sơ đau khổ và số má cỡ như thằng Hải. Đứa mất mẹ, đứa có cha đi tù, đứa cả cha mẹ đi tù, cô Vân kể. Tôi về đây mua nhà, đi ra ngoài, thấy tụi nhỏ lăn lóc, hỏi cha mẹ gì, chúng cũng bảo không có. Tôi theo tụi nó về mái hiên tụi nó ngủ, hỏi thì hàng xóm bảo đúng là không cha mẹ. Tội lắm, người ta đi làm công nhân xây dựng, hết công trình, vứt lại cả con, rồi đi. Tôi có hai đứa con rồi, nhưng thôi, cứ cho nó về ở chung. Tôi thích trẻ con lắm. Vậy là cô Vân và chú Hoàng nuôi tụi nhỏ tới giờ là 8 năm. Hai đứa con ruột cũng trở thành anh chị của bọn nhóc. Chiều mùa mưa, Sài Gòn mưa to dữ lắm. Tôi chạy xe đến nhà họ. Cái xóm bên hông khu đô thị Hạnh Phúc ngập chìm trong nước cống, nước mưa, rác rến. Ai mà ngờ, kế bên đại lộ Nguyễn Văn Linh, gần Đại học Quốc tế RMIT, gần bao nhiêu khu đô thị mới, mà có cả một khu nghèo ngoắc ngoải, người ta ngồi nhìn nước bị bợp dâng lên quá nền nhà. Nhà Hạnh Phúc của cô Vân sạch sẽ, khang trang nhất cái xóm bùn lầy tới nóc ấy. Trong nhà cô Vân, mấy đứa bé nằm ôm nhau ngủ. Trời sạch cơn mưa, chú Hoàng bảo vợ, anh đưa tụi nó đi đá banh chút. Rồi cả đám con trai trong nhà kéo ra cái sân phủ cát của một dự án gần đó, rộng mênh mông, chơi đá banh buổi chiều. Thằng nhỏ trong nhà đang ngủ cũng bật dậy. Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi không? Con đi ra theo ba đi. Cô Vân bảo, thằng Tài đó, trời ơi, lúc mới về, nó lì lắm đi thôi. Đứa nào đến đây cũng mất cái gì đó. Tụi nó lì lợm, không nói không rằng, không tin mình đâu. Vậy làm sao cho nó tin cô? Khi nó khóc, mình lại gần hỏi. Khi nó ốm, mình thức chăm nó. Rồi nó cũng hiểu, mình thương nó. Ôi, có lúc tôi nghĩ, tôi cứ như người hầu ấy. Nhưng ở vậy với nhau 8 năm rồi đó. Chiêu trò thuyết phục của cô Vân có vậy thôi. Thằng Tài hung hăng vì ba theo vợ mới. Thằng Hải bị ông đánh đập bạo hành. Đứa nào, má Vân cũng chỉ có một chiêu mà ngoan lành như giờ. Nhà hạnh phúc không giống với những mái ấm, nhà mở tôi từng đi thăm. Với những em bé hào háo hơi ấm, thèm được vuốt ve âu yếm, mà các cô giáo kể vì tụi nó thiếu tình thương. Ở đây, tụi nó nằm đọc Doraemon với nhau cả chiều mưa. Tụi nó lấy một con búp bê rồi giả làm bác sĩ, chăm chú khám bệnh cho búp bê. Căn nhà cấp 4 rộng cứ như mái nhà của bất cứ gia đình bình thường nào. Tụi nó vuốt đầu nhau, trùm chăn nhau, chứ không hào háo mắt nhìn, đợi người lạ ghé thăm hay chờ xin xỏ cái gì. Ở đây, chắc chúng không thiếu hơi ấm nào hết. Khi tôi hỏi bé Mẫn, sao con không chơi lò cò với ai mà chơi một mình? Mẫn bảo, em thích vậy đó. Xong Mẫn khoe, cả ba chị em Mẫn ở đây với nhau. Bé Thảo chen vào. Nó không chơi với ai đâu, nhưng chơi với con đó. Đối thoại giữa chúng làm tôi nhận ra, chúng đã quên mất những vết nứt vỡ trong lòng, tự ráp lại, làm anh chị em thương nhau thiệt tình. Hỏi đến Mẫn, bà ngoại Mẫn kể. Mẹ nó bị tâm thần, bị người ta hiếp, đẻ ra ba đứa. Cô Vân cho mẹ nó đi bệnh viện đẻ. Cô Vân nuôi cả ba đứa. Tôi bóp hộp điều, sao nuôi nổi tụi nó? Bà 76 tuổi, vẫn đang nhọc nhằn từng ngày ở Lý Lịch, Đồng Nai, đặng chăm con gái ốm bệnh. Cô Vân khoe, mẹ nó tâm thần đó, mà ba đứa học giỏi dữ lắm. Bà Tươi ôm con Mẫn, đang vùng vẫy chơi lò cò trong lòng. Ai có thể nghĩ, những thiên thần xinh đẹp này đã từng sinh ra từ một người mẹ tâm thần đi lông nhông và bị người ta cưỡng hiếp. Nhà hạnh phúc là nhà nơi tụi nhóc có thể bày tập vở ra sàn, trên bàn, ra bếp, vẽ viết linh tinh, chơi tô màu, nơi có một góc tụi thiếu niên lớn ngồi ôm đàn guitar, hát nghiêu ngao với nhau trong mưa, nơi có một khoảnh sân trời bao la, ba hoàng chơi đá banh, hò hét hết cả hoàng hôn với lũ con trai trong nhà. Bé Thảo dắt tôi đi ra sân bóng. Nó chỉ cô bé Nhi đang ngồi chờ bắt bóng bay về phía mình. Chị con đó cô, chị con học giỏi nhất. Ngày xưa mẹ gửi nhà mẹ Vân, chị không chịu đi đâu. Mãi sau mới đến, tụi con ở với mẹ 4 năm rồi. Nó vừa đi vừa tự nói. Ở đây mấy ông đá gà dữ lắm. Đá hết buổi trưa, chiều đá tiếp. Mẹ Vân không cho tụi con ra ngoài chơi. Khi nào đi chơi phải có mẹ hoặc có bà Hoàng, có thầy giáo dắt đi. Còn không, chơi trong sân thôi. Lúc đi ngang qua nhà hàng xóm, nó thò tay vô chậu cá mà cô kế bên vừa bắt đầy. Ở đây mưa to, nước lên, có cá rô nhiều lắm đó cô. Thảo thò tay vào chậu cá, nghịch nghịch con cá đang dãy nhảy. Tôi đứng giữa khoảng đồng mênh mông nước, ngập ngụa cỏ đầm lầy và rác. Rồi ngoái về phía nhà cô Vân. Mái nhà ấy đúng là siêu sao, chủng này, sạch sẽ, tinh tươm. Kính cổng cao tường, che chắn cho một thứ tương lai mỏng manh xiết bao này. Nhìn cách bà Hoàng căng sức, chạy đua với đám con trai đang lớn, hò hét trên bãi cát, tôi ngạc nhiên vì duyên nợ của họ với những đứa con này. Công nhân đến làm khu đô thị, sanh tuổi đó, rồi vứt lại vỉa hè, nên bà Hoàng, má Vân ẵm chúng về làm con họ. Con cái là duyên trời cho vậy. Tại sao cậu yêu Sài Gòn? Tôi là người chuyển giới. Mà cậu biết chuyển giới nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi có thân thể một cô gái, nhưng tôi không hạnh phúc với thân thể này. Tôi muốn mình là một người đàn ông. Nơi tôi sinh ra là một thành phố nhỏ, nhỏ đến mức mọi người biết hết về nhau. Tôi luôn là trung tâm của một cuộc bàn luận nào đó. Người ta thảo luận về thân thể tôi, đồn thổi về tôi, nói về tôi. Tôi nói cho cha tôi, mẹ tôi nghe. Tôi có rắc rối với cha. Một lần, ông đánh tôi rất nặng, cũng vì chuyện thân thể. Tôi luôn nghĩ là nếu anh trai tôi gặp tai nạn gì, cần thay nội tạng, chắc cha tôi sẽ đem luôn tôi ra xài để gắn cho anh được sống. Tôi cảm thấy bị đe dọa khi ở nhà, ngạt thở mỗi ngày. Tôi mất ngủ. Tôi tìm cách tự tử. Một lần, tôi mua rất nhiều thuốc ngủ và uống hết. Phải mất công đi mua ở rất nhiều tiệm bán thuốc mới mua đủ nhiều. Khi có mục đích, thế nào người ta cũng nghĩ ra cách để hành động. Tôi cũng cắt tay dùng dao lam, sao dùng cả dao Thái Lan. Thân thể càng đau thì tôi càng thấy bên trong mình bớt đau khổ. Mẹ tôi xúc ruột tôi kịp trong lần uống thuốc ngủ. Tôi mặc áo tay dài vì tay rất nhiều sẹo. Cậu muốn xem không? Sau khi xúc ruột rồi thì sẽ chẳng ai có ý định tự tử nữa đâu. Yên tâm đi. Tôi đậu đại học vào Sài Gòn. Thật kỳ lạ, lần đầu tiên không có ai dòm ngó và tự hỏi tôi là trai hay gái. Không một ai đứng từ xa rồi xăm xì về tôi như ở trường cấp 3. Không ai thèm đến mép mẹ tôi, bảo tôi là thế nào. Tôi hoàn toàn an toàn đấy, ghê không? Tôi thấy thoải mái, dễ chịu, đi học cũng dễ chịu nữa. Bạn bè chơi với tôi, tự nhiên như thế là họ chấp nhận tôi như vậy. Hay là họ chẳng quan tâm tôi là cái gì nữa. Tôi nói với mọi người, tôi là người chuyển giới. Không ai xàm xì. Cứ như thể ở Sài Gòn, ai cũng chuyển giới vậy. Tôi đã tỏ tình với bạn gái trong công viên 30 tháng 4. Cả một buổi tối, tôi cố gắng mở miệng. Tớ muốn nói là... Thì ngay lập tức, có một ai đó bán bánh tráng nướng, bán nước, bán xoài, nhảy vào họng tôi. Cuối cùng, tối đó, chả tỏ tình được gì ráo. Nhưng tôi đã tỏ tình rồi, bạn ấy nấu ăn giỏi. Cách đây vài năm, tôi đã đi Ấn Độ một mình. Bà mẹ ra sức ngăn cản. Chuyến đi đó làm tôi thấy mình muốn sống chậm lại. Khi về Sài Gòn, tôi phát hiện ra mình không còn muốn lên ba ngồi, kiếm đại bạn nào đó về ngủ một đêm như trước nữa. Hồi đó, sáng nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy chán nản như địa ngục. Tôi chán ba, chán kiểu bất cần. Tôi muốn sống đàng hoàng. Tôi vừa đi làm, vừa đi học, suốt ngày cãi nhau với sếp. Có khi tôi hỏi, sao sếp không đuổi tôi đi, mà thuê một đứa nào mới cho vừa lòng. Nhưng sếp không đuổi. Ở đây, tôi không giống công tử ở nhà. Nhà có điều kiện, chẳng cần làm gì cả. Mẹ yêu lúc nào cũng sẵn sàng nuôi tôi cả đời. Mẹ yêu tôi lắm. Ở đây, tôi vừa làm việc, rồi ráng lết tới lớp học đủ tín chỉ. Tôi yêu Sài Gòn lắm. Nó kẹt xe, ồn ào, ngập, bẩn, cướp. Ấn Độ cũng thế thôi. Bạn tôi học ở Úc, ở Anh. Họ nói đô thị nào cũng vậy, cũng có vấn đề của nó. Tôi yêu Sài Gòn vì ở đây mọi người giúp tôi chẳng cần đòi lại. Thầy dạy tôi học, bạn đồng nghiệp dạy tôi nghề. Ở trường, bạn cùng lớp chẳng ai xăm xì gì về tôi. Giống như không ai quan tâm tôi con nhà giàu chuyển giới hay có ba mẹ làm to. Họ chỉ biết là tôi thôi. Tôi được là mình, không che giấu gì. Sự im lặng vĩ đại. Trên bờ biển Cần Giờ, màu đêm đặc sánh như đè lên vai của cơn sóng. Cốc rượu của tôi chát chát, lạnh và có chút mùi của gió mặn. Biển không rõ mặt. Nó như một người khách ngồi chầu rìa trong cuộc nhậu cuối ngày. Đây là xó xỉnh cuối cùng của thành phố, nơi những người mất mát đi tìm chính mình trong rừng sao, đường thẳm, mưa biển và nước mặn. Cái lạnh bị làm quá lên như trang phục loè loẹt quá tay trong dạ tiệc buồn nản. Đây là biển Tây, chưa bao giờ nghe nói gió có thể lạnh buốt, xa lạ. Người khách lạ xuất hiện, tợp nốt ngụm rượu và nói, Ở đây, biển kỳ lạ lắm. Anh có muốn xem không? Ngoài đó, có một sự im lặng vĩ đại, rực rỡ, chưa ai từng thấy. Bóng tối trước mặt cười cợt với vẻ thản nhiên. Không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôi đoán anh cũng đang cười cợt như vậy trước vẻ co rúm ngạc nhiên của tôi. Những ngôi nhà lem nhem sáng xung quanh như con mắt ma quái hiển thị đâu đó, hết xa và gần. Tôi đã đến tận nơi này, mang theo ước mong được cắt bỏ mình ra với phần còn lại của thế giới. Tôi có kế hoạch rất rõ ràng. Khi trời nắng, tôi đi xuống biển, bơi một vòng thật đã cho các cơ kiệt sức. Tôi sẽ thả trôi mình và lắng nghe sự im lặng vĩ đại. Biển sẽ ở bên tôi, mãi mãi cùng sự im lặng mà nó tạo ra trong khối thủy tinh đặc sánh, kỳ ảo. Sự im lặng vĩ đại có tồn tại không? Một lần, tôi trò chuyện với người đàn ông già và thọt chân làm bánh mì trong lò bánh ở sau lưng một trại cai nghiện. Ông trở những cái bánh cũ trên lò than bé tí đặt trước mặt. Hồng làm bánh nóng lại như cái vẻ nó vừa ra lò ban sáng. Ông nói, ở vị trí này, tôi có thể vừa ăn bánh, vừa nhìn về phía hồ. Trong tầm mắt, tôi thấy những thằng nhóc bơi qua sông, con nghiện trốn đấy. Hồ có hai dòng chảy quấn nhau ở giữa. Gần như tôi luôn biết chắc lúc nào những cánh tay sẽ lắp chắp với lên trời cao như tìm một sợi dây thòng xuống kéo chúng lên. Ở xa, tôi không nghe tiếng la hét, chỉ là những thân thể giãy giụa, tay chấp chới. Nhiều cánh tay ngập hình xăm, xong, mặt nước yên, tòi một thằng. Khoảnh khắc đó đóng đinh thời gian vào một vùng vô hạn, không trước, không sau, không sống, không chết. Nó là ranh giới của cái vô cùng và cái kết thúc. Có lẽ đó là sự im lặng vĩ đại không đáy duy nhất mà tôi thấy. Có lẽ cậu trai nghiện theo tiếng vẫy gọi của tự do và cơn thèm thuốc đã bất chấp cả cái chết để bơi vào vùng chân trời giao nhau đó. Nếu đúng như người thợ bánh mì nói, có lẽ cậu đã tìm thấy sự im lặng vĩ đại. Ngoài kia, sự im lặng vĩ đại vẫy gọi ta như món quà, một huân chương dành cho người dũng cảm bậc nhất. Không bỏ lỡ cơ hội xác tính điều mình đi tìm, tôi vội vã theo người khách lạ bước xuống đợt sóng mỏng. Nước lạnh và đau như đá, mặt cát mịn như lớp rau câu nguội sền sệt. Hàng triệu phiêu sinh vật nào đó đang len lỏi giữa những kẽ chân, làm quen với da thịt người, tò mò vọc lên chúng và lấp kín bàn chân tôi trong lớp dịch đen ngòm. Trong một phim buồn kiểu Nhật, cô gái bị những hạt muỗi đen trong căn nhà hoang phủ dần lên mình. Đến khi đầy ắp muỗi, cô hóa thành tro bụi và bay đi, làn tro màu đen như đống lửa của trái tim tàn. Phải đứng bao lâu ở đây thì lớp dịch mới ăn hết tôi như cô ấy. Người lạ đi cạnh, chân anh đạp bầm bợp trong nước như một cuộc đe dọa trừng phạt biển. Có lẽ không có phiêu sinh vật hay làn tro tối nào dưới chân anh. Anh nói, tôi đã quên mất ánh sáng. Suốt mùa hè vừa rồi, tôi không còn nhớ ánh mặt trời nữa. Nó đã tách rời khỏi. Không quan trọng, không có gì đáng giá. Tất cả chỉ bởi vì một đêm tôi đến đây và chứng kiến cảnh tượng này. Sự im lặng vĩ đại lấp đầy tất cả cảm xúc và biến tôi thành trọn vẹn như thuở xa xăm, nơi loài người mang nguyên vẹn tâm tính lành lặn mà đạp chân lên cõi đời. Anh mào đầu như một nghệ sĩ, đi nhanh hơn nữa ra xa. Tôi cảm thấy những con nghêu, con ốc rõ nét hơn dưới chân mình. Chân ngập sâu, tôi thò tay ra khỏi túi áo, nhìn bàn tay mình. Tôi không thấy gì hết. Ánh mắt mù lòa của tôi bắt đầu tự động vẽ ra bàn tay và trấn an mình. Tay còn nguyên đó, cả sự tồn tại của mình cũng còn nguyên đó. Thình lình, một luồng ánh sáng mỏng như lưỡi dao cắt phăng bóng đêm đặc. Luồng sáng trắng xóa, mạnh như một quyền năng từ thế giới khác. Nó lừng lững rọi xung quanh, quét ánh mắt bạc của mình xuống cả vùng biển tối. Nước treo vui như những mảnh thủy tinh vụn bấy đang sóng sánh bay lên. Tôi bị kích thích, rảo bước nhanh hơn. Người lạ để mặc tôi đi như một con thiêu thân. Ánh sáng đó có vị ngọt, kích thích khủng khiếp. Tôi muốn thấy nó rõ, tôi muốn chạm vào, muốn thấy rõ nó là sinh vật gì. Anh chộp lấy tay tôi, giằn mạnh, kéo tôi đứng chết trần tại chỗ. Luồng sáng xẻ lẹp bóng tối như cắt đôi mặt biển, quét ngang mặt tôi. Một bóng dáng người lơm khơm, vừa đi vừa nhặt, mãi miết, chậm chạp. Trên đầu ông là một cái bóng đèn như đèn thợ mỏ. Ông đi qua chúng tôi, như thể chúng tôi là những cái bóng vô hình dạng. Ánh sáng gieo rắc trên mặt biển thành một quần trắng, vòng tròn rõ nét di động, lừng lững trên nước. Sáng thăm thẳm, rồi tối ngột ngạt. Ở đâu đó, giữa cái vùng nửa chết nửa sống này, phải chăng cũng là những hình sắc mà người đàn ông cố bơi giữa hai dòng nước nghiệt đang cảm thấy khi anh buông lỏng tay để tận hưởng sự im lặng vĩ đại. Như một vị thần với quần sáng trên vai và đi rà quét bóng tối. Người lạ ra dấu tay im lặng. Anh nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi chậm chạp đi theo dòng ánh sáng vô ngừng lộng lẫy ấy. Vị thần vụt tay xuống nước đều đặn, rồi rút tay lên, cứ vài bước chân lại một lần cuối. Quần sáng cũng thu lại, rồi lan ra như phép biến hóa. Từ bàn tay vụt đáy nước, ông vớt lên những sợi mỏng manh gì đó, mờ nhạt, rồi trút nó lên cái gánh cạnh vai. Có những sợi mờ tối, vài sợi lấp loáng. Tai tôi dần bắt được những âm thanh kỳ lạ. Một tiếng khóc đứt quãng, một tiếng thở dài, chút bóng nước sôi, tiếng hét gãy gặp thảm thiết, tiếng sụp sùi u sầu, kêu cứu, than vãn, chia tay, nội dung lấp đầy trong âm thanh. Tiếng gọi càng lúc càng lớn, tôi đau đớn, thấy chúng đang xuyên thủng óc mình, tôi hãi hùng nắm chặt bàn tay ấm của người lạ. Anh ấy thầm thì với tôi. Ông ấy đêm nào cũng đi vớt những linh hồn chết đuối trên bãi biển này. Ông rải những oan ức vào vùng vô định, đẹp như vì sao. Sáng tươi và lấp lánh, như tất cả tinh túy nhất mà con người thịt xác không bao giờ cảm thấy được. Tôi đã choáng ngợp và yêu tha thiết cảnh tượng này, đến mức không bao giờ muốn trở về nữa. Bàn tay người lạ thốt nhiên như một gọng kềm. Anh gỡ từng ngón tay tôi ra. Khi ngón cái của tôi đau buốt buông bỏ, tôi chợt nhận ra hình như anh không có mặt. Và tôi rơi vào vùng im lặng vĩ đại, nơi những linh hồn dù gào thét thành bao nhiêu âm vực cũng không còn hề hững chi nữa. Hẳn rồi, tôi đã tìm thấy sự hoàn nguyên của thứ âm thanh vĩ đại nhất, cơn im lặng đời đời.